là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục đào tạo, mà cơ sở vật chất trường lớp học của tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,6%. Cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa từng bước hiện đại, ngân sách chi cho giáo dục đào tạo tăng. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,6%. Toàn tỉnh có 326 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 73,8%, tăng 8,7% so với năm học trước. Trong đó có 56 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo các đề án của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, 100% trường mầm non và phổ thông sẽ đạt chuẩn quốc gia.
Thực hiện phát triển hạ tầng kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2023, huyện Lục Yên đã kiên cố hóa 327 km, cải tạo nâng cấp gần 14 km đường giao thông nông thôn, mở mới 16 km đường đất, xây dựng mới 16 cầu cứng bằng bê tông cốt thép, 623 công trình cống thoát nước các loại, sửa chữa một cầu nhỏ, tổng kinh phí thực hiện vốn đầu tư xây dựng giao thông hơn 632 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp từ nhân dân trên 100 tỷ đồng. Riêng năm 2023, toàn huyện đã kiên cố hóa 183 km đường giao thông, mở mới 7 km đường đất, xây dựng mới 6 cầu cứng bằng bê tông cốt thép, 217 công trình cống thoát nước các loại, tổng kinh phí thực hiện vốn đầu tư xây dựng giao thông là trên 367 tỷ đồng. Trong đó huy động đóng góp từ nhân dân gần 60 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 913 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 81,64%.
Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn được công nhận đô thị thông minh. Để việc xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành đúng lộ trình đề ra, hiện nay bên cạnh việc tranh thủ các nguồn lực đầu tư, tổ chức hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, tăng cường thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Yên Bình tiếp tục triển khai chương trình hành động số 135 của tỉnh, phát huy kinh nghiệm những cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Viettel Yên Bái tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có trên 60 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách hành chính, công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo và thành viên câu lạc bộ chuyển đổi số, ban quản lý các khu công nghiệp, trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các kiến thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cách lựa chọn các nền tảng số, hỗ trợ công tác quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số. Hệ sinh thái số của Viettel hỗ trợ doanh nghiệp như Viettel Money, thanh toán không dùng tiền mặt, Viettel Meeting, nền tảng họp trực tuyến, VContract, số hóa toàn bộ quy trình ký kết hợp đồng doanh nghiệp, kết nối mạng toàn diện. Đặc biệt, các học viên cũng nắm bắt kiến thức về mô hình khu công nghiệp thông minh, mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh, thu hút cơ hội kinh doanh và Smart City. Với lớp hạ tầng thông minh, không gian thông minh và ứng dụng thông minh, lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nâng cao khả năng tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.
Gần 1.600 lỗi vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình đã được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái xử lý theo hình thức phạt nguội. Tất cả đến đều từ là sự hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI. Với 9 điểm camera phạt nguội và 51 điểm camera giám sát an ninh, chỉ tính riêng trong ngày 30 tháng 10 năm 2023, hệ thống AI tích hợp trong camera đã tự phát hiện và báo về hệ thống tới 109 lỗi vi phạm giao thông. Trong quý 2, Phòng Cảnh sát Giao thông xử phạt tổng cộng 925 trường hợp vi phạm. Sang quý 3, con số giảm còn 671 và có thể giảm tiếp trong quý 4. Điều này cho thấy ý thức người tham gia giao thông dần được cải thiện. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp giảm tải khối lượng công việc cho lực lượng cảnh sát giao thông và góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các
khoản thu phí. Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già ấy, còn có lương hưu mà dùng. Tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo. Hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng đi bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một cái tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia ấy, tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ, ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dại như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa, thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lam à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn lánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Còn Hoa nó nghe chị gửi có 300 triệu mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à?
Ừ.
Nhưng có chắc chắn không?
Chắc hay lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách, mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Ừ, thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy. Khi cần thì lại rút về.
Vâng, vâng. Mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát. Để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã. Khỏi căn nhằn chị ạ. Mệt hết cả người. Mời chị đi. Nào, yeah.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi, bà Hoan, tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, mà tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này, này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Úi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Úi giời ơi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy, như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tối cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này, người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác, cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Gớm,
chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. ông sau này không biết là sống thế nào ở đây. Đây còn khi ông đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo anh biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày lại yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tận nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu ví bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. À thôi, tôi phải đi ra nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh, mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi nhầm y người trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Chào ông nhá.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, tuổi trẻ sáng tạo là một trong ba phong trào trọng tâm trong công tác đoàn theo nghị quyết Đại hội đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát huy tinh thần đó, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong khối đã tích cực thi đua lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến đề tài khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nếu như trước đây để nhập kho công tơ, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật An toàn của Điện lực thành phố Yên Bái phải cần đến 2 nhân viên để đọc số và nhập máy, dễ xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Thì giờ đây, chỉ cần duy nhất một người làm với độ chính xác tuyệt đối. Đó chính là giải pháp sử dụng thiết bị công nghệ quét mã vạch sau khi thu hồi của tổ dịch vụ bán lẻ điện năng đã thanh lý hợp đồng để đọc mã số riêng của từng công tơ điện tử của đoàn viên Nguyễn Xuân Hưng, Phòng Kinh doanh Điện lực thành phố Yên Bái. Hưng chia sẻ.
Xuất phát từ những cái mà việc mình thấy mọi người làm trong công việc là rất là vất vả mà mang lại hiệu quả không cao. Trong khi đấy thì lúc đấy là đồ mình lại nghĩ ra là những cái thiết bị của đại lý mà không sử dụng, mà trong khi đấy công tơ của mình đã có mã vạch, thì mình lại nghĩ luôn đến việc là lấy cái thiết bị đấy để quét mã vạch công tơ để nhập lên chương trình rất là nhanh, không phải đến hai người làm thực hiện, vừa mất thời gian và hiệu quả lại không cao. Rất là sung sướng tại vì là mình cũng đang nghĩ ra được một cái sáng kiến để góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện hiệu năng của đơn vị mình.
Thời gian công tác chưa nhiều, nhưng anh Nguyễn Xuân Hưng đã có 3 sáng kiến giải pháp hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất làm việc, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, được công ty Điện lực Yên Bái công nhận và đánh giá cao. Tích cực lao động, luôn sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, anh Hưng đã được các cấp khen thưởng. Mới đây, anh Hưng vinh dự được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ông Đỗ Quang Đông, Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi đánh giá là đây là một cán bộ trẻ rất là nhiệt huyết trong công việc. Đồng chí này thì rất là chịu khó học hỏi mầy mò để tìm ra những cái sáng kiến và những hợp lý hóa sản xuất tốt nhất. Thế thì năm vừa rồi thì cũng đã được công nhận 2 cái giải pháp và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng trong công việc hàng ngày. Thì với quan điểm của tôi thì chúng tôi cứ cần những cán bộ trẻ như vậy và phát huy những năng lực của mình và những cái tố chất mà người lao động cần có để phát huy tốt hơn trong công việc, cũng như là ứng dụng ngày càng tốt hơn trong cái công việc sản xuất kinh doanh của ngành điện.
Công tác ở khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, giảng viên Nguyễn Thị Mai luôn tích cực áp dụng phương pháp mới trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, các bài giảng luôn đạt hiệu quả cao, truyền đạt được những nội dung cốt lõi tới các học viên. Tháng 9 năm 2023, chị Nguyễn Thị Mai vinh dự được tham dự hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị thành phố trực thuộc trung ương và đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc, được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Say mê nghiên cứu khoa học, giảng viên Nguyễn Thị Mai còn có nhiều bài viết đăng trên website của nhà trường, tham luận tại các hội thảo cấp tỉnh, các chuyên trang, tạp chí. 4 năm liên tiếp, từ năm 2020 đến năm 2023, chị Mai đều có các đề tài khoa học được nhà trường đánh giá có tính thực tiễn cao, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy ở trường chính trị tỉnh. Giảng viên Nguyễn Thị Mai chia sẻ:
Cái bài toán đặt ra là làm thế nào để cho giảng lý luận nó không bị khô khan và nó gắn với lý luận thực tiễn. Thì người giảng viên như chúng em ấy thì thực sự là phải luôn luôn trăn trở với bài giảng, nghiên cứu tìm tòi để làm sao luận giải được sâu sắc, phân tích rõ về nội dung và kiến thức. Mà từ đấy thì lại phải gắn nữa lý luận với thực tiễn để làm cho bài giảng sinh động hơn. Rồi là tiếp theo nữa là đối với yêu cầu của giảng viên ấy là phải là sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy tích cực, để huy động cái sự tích cực chủ động của học viên, lôi cuốn được cái sự chú ý của họ. Thì chính vì vậy mà có sự tương tác giữa người dạy và người giảng, thì khi đó mà cái buổi giảng nó không còn khô khan nữa mà ai cũng được tham gia vào đó, thì làm cái buổi giảng lý luận chính trị của mình sẽ đạt hiệu quả hơn.
Bà Lê Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đánh giá:
Chị Nguyễn Thị Mai là một giảng viên trẻ của khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, và đồng chí là một người có luôn có ý thức trách nhiệm cao và nỗ lực thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Là một giảng viên của trường chính trị, ngoài nhiệm vụ giảng dạy ra thì thực hiện cái nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế. Thì đồng chí đối với nghiên cứu khoa học thì đồng chí luôn là tích cực, trách nhiệm cao trong việc thực hiện và tham gia các cái đề tài khoa học thì đều là có tính ứng dụng cao, là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy tại trường chính trị tỉnh.
Xác định vai trò là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số với những lợi thế về kiến thức công nghệ thông tin, sự nhanh nhạy, nhạy bén với khoa học công nghệ. Thời gian qua, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện những công trình phần việc cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan đơn vị, đa dạng hóa phương thức triển khai. Tiêu biểu như sáng kiến tăng cường cài đặt VSSID bảo hiểm xã hội số cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tới từng thôn tổ trên địa bàn thành phố Yên Bái, phấn đấu bao phủ ứng dụng VSSID đến 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn của đoàn viên Lương Hồng Thái, chuyên viên phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh, đã góp phần mang đến nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân. Qua đó cũng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng nhanh chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội toàn dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Anh Thái chia sẻ.
Đối với những người mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và những người hưởng chế độ hưu trí thì là một phần là mọi người là cũng có điện thoại thông minh để cài nhưng mà không biết cái cách cài đặt và là không sử dụng thành thạo về cái điện thoại thông minh. Do vậy là tôi cũng đã tham mưu về lãnh đạo là trực tiếp xuống từng thôn tổ hộ gia đình để có thể hướng dẫn cài đặt cho người dân có thể sử dụng và biết được tất cả những cái tính năng của cái ứng dụng VSSID đó để người dân có thể là xem được quá trình tham gia của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này. Ngoài ra thì có thể sử dụng cái hình ảnh thẻ trên cái ứng dụng VSSID đấy để đi khám chữa bệnh, mang lại rất nhiều cái thuận tiện cho người tham gia.
Phong trào sáng tạo trẻ là một trong những hoạt động trọng tâm được Ban Thường vụ Đoàn khối đặc biệt quan tâm và triển khai tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa trong từng lĩnh vực. Qua đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, xung kích trong lao động, học tập, sản xuất của đoàn viên thanh niên. Đã có nhiều ý tưởng hay được nảy sinh và mang lại hiệu quả trong thực tế. Giai đoạn 2022-2023, toàn khối đã có hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được các cấp công nhận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, cơ quan doanh nghiệp. Nổi bật như giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương của Bưu điện tỉnh Yên Bái, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng, bằng phương pháp giám định ADN. Sáng kiến xây dựng phần mềm hệ thống quản lý lịch họp tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác thẩm định hồ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, sáng kiến cải tiến lắp đặt marine camera trong gây mê nội khí quản tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, đoàn khối chú trọng định hướng các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực triển khai ứng dụng các nền tảng số trong các hoạt động đoàn cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chị Phạm Thị Phương, Bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết.
Phong trào sáng tạo trẻ là một trong ba cái phong trào hành động cách mạng của đoàn trọng tâm. Do vậy mà đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong thời gian vừa qua thì cũng đã triển khai cụ thể bằng các văn bản và đưa các chỉ tiêu vào chương trình công tác hàng năm và nghị quyết đại hội đoàn khối nhiệm kỳ 2022-2027. Phấn đấu thì mỗi chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc của đoàn khối thì có ít nhất một cái giải pháp sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai trong cái ứng dụng trong cái hoạt động chuyên môn, và trong số đó thì có ít nhất là 70% được các cấp công nhận và được vận dụng vào thực tiễn. Qua cái việc phát huy cái phong trào sáng tạo trẻ thì cũng đã phát huy được cái tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên, mạnh dạn đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và gắn với việc hoạt động đoàn trong thời gian vừa qua.
Sáng tạo là thế mạnh của thanh niên. Các sáng kiến đề tài khoa học của đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện thời gian qua là minh chứng cụ thể cho tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích vì cộng đồng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây cũng chính là điều kiện để thanh niên tham gia vào làn sóng chuyển đổi số, chủ động tiếp cận với những cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.